Chương trình câu chuyện cuối tuần và Quốc Phương của VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, nhà báo và nhà biên khảo Đỗ Thông Minh từ Tokyo của Nhật Bản. Ông sẽ chia sẻ với chúng ta một vài góc nhìn trên quan điểm riêng của mình về cái kinh nghiệm của Nhật Bản liên quan việc mà họ đã chủ động đi tới văn minh hóa, đặc biệt là dân chủ hóa, tự tìm ra giải pháp cho cái sự phồn vinh, phát triển tiến bộ của dân tộc quốc gia của mình.
Dạ vâng. Thưa rằng là trong phần nói chuyện đôi khi cũng có quý vị đề cập tới vấn đề Nhật Bản, thành ra vì vậy cho nên là chúng tôi cũng xin được nói rõ ở đây, trong cái việc mà muốn dân chủ hóa đất nước mình thì cái từ dân chủ là một cái từ do người Nhật tạo ra, nó cũng giống như cái từ cộng sản, tự do vân vân, là những cái từ người Nhật dùng chữ Hán đã dịch những cái thuật ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp. Thế thì riêng cái từ mà dân chủ thì có nghĩa là người dân làm chủ. Thì cái lúc đầu mà họ dịch như vậy đó, thì trong một cái thời phong kiến, tức là quân chủ, tức là vua làm chủ, mà bây giờ lại nói là dân làm chủ, thì chẳng khác nào như là một cái cuộc đảo tránh khủng khiếp về cái vấn đề tư duy. Nhưng mà cuối cùng họ cũng đã dung hợp được và họ biến thành một quốc gia là quân chủ lập hiến, tức là có vua nhưng mà vẫn có hiến pháp, và vua vẫn phải ở dưới hiến pháp đó, chứ không phải là vua ngồi trên hiến pháp đó. Thì đó là để chúng tôi nói trình bày cái hoàn cảnh là một nước Nhật, là một nước Á Châu tiên phong trong vấn đề dân chủ, và cái từ dân chủ là chính họ đặt ra. Còn riêng cái từ cộng sản đó, thì như ông Nguyễn Văn Chấn đó, ông đã có trình bày đó, nó từ community là cộng đồng, rồi nó biến thành communist, thì đáng lẽ phải dịch trực dịch là chủ nghĩa cộng đồng. Nhưng mà người Nhật đó, người ta lại nhìn vào cái nội dung của nó, tức là những cái tư liệu sản xuất, thay vì để các xí nghiệp, các tư bản nắm, thì bây giờ lấy về cho người lao động đó. Thành ra vì vậy cho nên cộng sản ở đây không phải là cộng tài sản, mà là cộng các tư liệu sản xuất đó. Rất nhiều người cộng sản cũng không biết, cứ tưởng là cộng sản có nghĩa là đem hết tài sản góp chung lại, vì thấy đâu có cái. Thành ra cái vấn đề đó là các cái tư liệu sản xuất. Thì ở nước Nhật này đó, thì đặc biệt như chúng tôi đã trình bày, là cái nhà tư tưởng hàng đầu mà cái hình của ông ta bây giờ là trên cái đồng tiền mệnh giá 10.000 yen đó, đó là hình ông Fukuzawa. Ông viết cái cuốn là Khuyến học, và ở bên Việt Nam đã có 2 ấn bản dịch. Ngắn là một cuốn sách chừng 200-300 trang thôi, mà cái đó đã làm thay đổi cái tư duy của người Nhật. Thì người Nhật lúc đó họ có một cái chủ trương, tức là hòa hồn dương tài. Hòa hồn, hòa có nghĩa là nước Nhật đó anh ạ. Cũng giống như mình nói là An Nam đó, thì đó là một cái tên cổ. Hòa hồn là vẫn giữ lấy cái tinh thần của người Nhật, nhưng mà phải lấy vật liệu của Tây Phương. Dương tài, dương đây là chỉ chung là Âu Mỹ, Tây Dương đó. Thì lấy cái đó làm phương tiện để mà xây dựng những căn nhà của Nhật, và cụ Phan Bội Châu sau này cũng có ở bên Nhật, cho nên cụ cũng dựa vào cái đó, cụ cũng có nói một câu, tức là chúng ta giữ lấy cái chủ đạo Đông Phương làm khái niệm và khoa học kỹ thuật đó làm nền tảng xây dựng căn nhà Việt Nam, chứ không có kiểu mơ mộng nghĩa là cứ làm mái tranh với 2 trái tim vàng mãi được. Chúng ta phải lấy khoa học kỹ thuật để làm. Thì rất tiếc rằng là cụ Bội Châu đưa ra cái điều này nó cũng cả trăm năm rồi, nhưng mà chúng ta chưa có cái cơ hội thực hiện. Mà kể cả khi mà cộng sản chiếm toàn cõi Việt Nam rồi đó, thì đã có cái sức mạnh hoàn toàn trong tay rồi, nhưng mà lại không có cái chính sách tốt. Tức là đi vào cái con đường cộng sản thì tới ngày hôm nay là 94 năm, thì chưa bao giờ chúng ta thấy một cái ban chấp hành mà là lãnh đạo đại hội 13 mà bị tệ hại đến như ngày hôm nay. Thành ra chúng tôi cho rằng đó là cái thời cơ, một trong những cái thời cơ rất tốt để cho chúng ta là mạnh dạn lên tiếng và ngồi lại gần nhau. Vậy thì bây giờ ai, lực lượng nào sẽ là làm cái việc đó? Thì thưa rằng là dân chủ đó, dân làm chủ, thì chính người dân là cái lực lượng đó, chứ không phải là một cái tổ chức, một cái đảng phái có một cái lực ngang với Đảng Cộng sản để mà đối đầu. Như là nước Nga nó sụp đổ đó, không phải là do một cái thế lực tương đương nó đối đầu, mà tự nó rệu rã thì nó sụp đổ. Bởi vì bây giờ nó 94 năm rồi, và trong cái khóa này thì nó đã thể hiện tất cả những cái xấu xa, những nhân vật mà được khen lên nên là tới tôn đỉnh đùng một cái thì rớt, mà không phải một người, không phải một người, mà nếu nói về Trung ương Đảng không á, Bộ Chính trị không là 6 người, và nếu nói cả cái Trung ương Đảng thì là 20 mấy người đó. Rồi chưa kể là các địa phương, thì chúng ta thấy là chưa bao giờ nó rệu rã như vậy. Thành ra chúng tôi coi đây là cái thời cơ, và chúng ta lấy cái gì, vũ khí của chúng ta là cái gì, thưa quý vị? Đấu tranh, mặt trận, truyền thông, không cần là đạn, súng đạn thật nhưng mà súng đạn trên cái nghĩa đầy quả kép thôi. Thì súng của chúng ta ngày hôm nay là phương tiện Internet, gần như ai cũng có thể là tham gia vào trong đó với một cái phí tổn rất là thấp không đáng kể. Còn đạn là gì? Đạn là những thông tin trung thực đó. Hai cái đó chúng ta không thiếu, không cần phải vu khống, không cần phải bịa chuyện để mà đả kích cộng sản, mà chúng ta những cái đó tôi cho đó là đạn lép đó, tức là tự lừa dối nhau thôi. Còn đằng này chúng ta là những thông tin trung thực, vậy thì vũ khí chúng ta không thiếu và thời cơ nó cũng đã tới, cho nên chúng tôi nghĩ rằng là lịch sử đang đi tới những cái bước ngoặt. Và chính Đảng Cộng sản bây giờ cũng lúng túng trong vấn đề lãnh đạo, và chính vì vậy nó là cái thời cơ, cái ý nghĩ của chúng tôi.
Vâng, thưa ông Đỗ Thông Minh thì cũng có một số những cái ý kiến, cái quan điểm hay là câu hỏi đặt ra ở trong cái giới quan sát hoặc là công chúng. Họ nói là có thể là có một cái trở ngại rất là lớn, mà đặc biệt đó là vấn đề tâm lý. Đó là việc là ở trong rất nhiều quốc gia, người dân họ cũng có nhu cầu dân chủ hóa đấy, tự do hóa, rồi thì là cũng có nhu cầu các quyền nhân quyền cơ bản, quyền công dân được tôn trọng vân vân, và hội nhập với những giá trị văn minh của thế giới, của nhân loại. Thế nhưng ở trong một số cái chế độ độc tài quản trị vân vân thì người ta rất là sợ, bởi vì họ có những cái lực lượng như là an ninh, rồi thì là cảnh sát, có tòa án, họ có tất cả các thứ, họ có quân đội, có công an trong tay, như thế tức là bạo lực ở trong tay, cho nên là rất là sợ hãi, thành ra là không biết là bao giờ có thể thoát ra khỏi được cái đó, có được cái dũng khí nào để mà tự giải thoát cho mình. Thì ý kiến của ông thế nào?
Thưa với anh, tất cả những vấn đề lớn của xã hội bao giờ nó cũng có hai mặt. Một mặt là nhà nước muốn kiểm soát, nó gần như là một cái chế độ công an trị như vậy, nhưng mà một mặt bên trong đó thì cái phản ứng của người dân càng ngày càng mạnh đó. Thành ra vì vậy cho nên nếu mà Đảng Cộng sản không bị tha hóa như là cái thời gian vừa qua mà chúng ta thấy, thì người dân vẫn yên tâm là Đảng Cộng sản là anh minh, là hướng dẫn và lãnh đạo đất nước là đúng rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng là khi mà Đông Âu và Nga sụp đổ, Việt Nam đã sửa cương lĩnh, bỏ cái chữ duy nhất đi, không còn là Đảng là lãnh đạo duy nhất nữa đó, mà lại thêm cái chữ là tư tưởng Hồ Chí Minh vào. Thì đây là một cái sự chấp vá, bởi vì từ xưa tới giờ không ai nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh hết. Suốt cả cái quá trình bao nhiêu năm ca ngợi ủng hộ thì đều chỉ nói tới phong cách của Bác Hồ và phong cách Hồ Chí Minh, chứ không hề có tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi vì chính ông Hồ Chí Minh đã phủ nhận cái điều đó. Nhưng bây giờ đó, vì chủ nghĩa Mác Lê nó bị sụp đổ, cho nên là phải thêm cái đuôi và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng mà lại định mở rộng ra đó là chúng tôi đó là không có giành độc quyền, bỏ luôn cái chữ là duy nhất đi. Đó, thì quý vị để ý là đó là cái hiến pháp cương lĩnh 91 và hiến pháp năm 92 đó là như vậy, và cái hiến pháp mới nhất 2013 vẫn để nguyên tất cả những cái điều đó. Đó, thành ra vì vậy cho nên về cái mặt tư tưởng thì chúng tôi thấy rõ ràng là nhà nước cộng sản là dao động tới cái độ mà ông tổng bí thư ông nói là không biết tới cuối thế kỷ này đã có cái chế độ xã hội chủ nghĩa hoàn hảo chưa, tức là cũng không biết đó là cái gì. Và các Mác chúng ta nhớ rằng ông viết Tư Bản Luận chứ ông đâu có viết Cộng sản Luận đâu, đúng không? Thành ra cũng không biết Cộng sản nó là cái gì ấy. Cứ chỉ nói, xin lỗi, nó hơi giống như là tôn giáo vậy, nghĩa là cứ diệt cái thế giới ta bà này đi thì sẽ thành niết bàn, sẽ thành thiên đường đó. Nhưng mà thiên đường Cộng sản nó là cái gì ấy, thì chỉ đó là lơ mơ, nó là một cái gì người ta mơ mộng thôi. Thành ra Cộng sản đó nó chết ở cái chỗ là nó thiếu cái cuốn sách về Cộng sản Luận. Nó lại là Tư Bản Luận thôi. Cho nên nó đả kích Tư Bản thì hay lắm, nhưng mà để nó xây dựng cái gì thì nó không biết đường nó làm. Thì chúng tôi có cái ý tưởng như thế này ạ. Tư Bản là như một cái chính đề và nó là hệ quả của cách mạng kỹ nghệ. Thì nó ra cái đó và nó ra chế độ thực dân. Thì khi mà nó ra như vậy thì cái Tư Bản giai đoạn đầu nó gọi là Tư Bản Man Dại đó. Thì chúng ta sống ở cái thời này, nó cách cái thời trước cả 100-200 năm, thì chúng ta cũng không biết rõ được cái Tư Bản sơ khai Man Dại lúc đầu đó là như thế nào. Nhưng chúng ta hãy nhìn những cái nước như là Tàu và Việt Nam, tức là những nước bước chân vào cái thế giới Tư Bản đó, thì chúng ta có thể hiểu được là Tư Bản của cái thời Man Dại nó như thế nào đó. Và khi đó đó nó mới phát sinh ra những cái nhà tư tưởng như là Marx và Engels đó, tức là một cái phản đề. Thì xin thưa quý vị là bất cứ một cái động cơ, một cái máy, cái xe nào, người ta cũng cần có cái động cơ thật là mạnh, tức là cái cần ga nó rất là tốt, nhưng mà không có cái xe hơi nào mà không có cần thắng cả. Thành ra cái Cộng sản nó là cái phản đề, nó thắng bớt lại. Thí dụ như ngày xưa làm việc không có quy định giờ rất rõ ràng đó, nhưng mà Cộng sản là cái người mà tôi chỉ có ghi nhận một cái điểm về trên danh nghĩa đó, là họ quy định là làm một ngày 8 tiếng, nhưng mà trên thực tế thì cuối cùng là họ đi chậm, họ lại làm ra cái ngày xã hội chủ nghĩa chủ nhật cũng bắt đi làm luôn. Thế thì cái vấn đề của Cộng sản á, thì theo như chúng tôi thấy đó, là họ đi vào cái bế tắc mà họ tồn tại được những ngày hôm nay, không phải là Việt Nam nhận viện trợ của Tàu hay là của Nga, chính là nhờ tư bản đầu tư vào mới có được cái xã hội tương đối đỡ là phải cái thời bo bo nghĩ lại mà ngao ngán đó. Thành ra chúng tôi thấy rằng là cái chuyện mà chính như chúng tôi đã lặp lại rồi là cái lời ông Hồ Chí Minh trong cái tuyên ngôn độc lập là tự do là cái mà Thượng Đế ban cho con người, chứ không phải là chúng ta xin cho gì Đảng cả, thấy không? Thế thì Đảng mà tôn lên làm lãnh tụ đến như vậy mà đùng một cái là rớt xuống dưới đất đen thì đâu có hay ho gì đâu. Nó chỉ là hệ quả của cái sự tuyên truyền giả dối mà thôi. Đó thì đó là cái điều mà chúng tôi đặt với vấn đề mà người dân chúng ta hãy suy nghĩ một phần nào đó như cụ Phan Bội Châu đã học được của Nhật Bản đã nói đó, là lấy chủ đạo Đông Phương làm nền tảng để xây dựng căn nhà Việt Nam bằng khoa học và kỹ thuật. Thì khi cái tiềm năng đất nước mình và cái dân trí mình lên cao, dân khí lên cao thì tự nhiên mình sẽ được độc lập và mình có thể độc lập ngay cả với một cái nước khổng lồ là nước Trung Quốc ở bên cạnh đất nước chúng ta.
Được. Ông vừa nhắc tới trường hợp của Trung Quốc thì cái quan sát của ông thì ông thấy cái nhu cầu về mặt là tự do hóa đấy, dân chủ hóa ở trong nội bộ của Trung Quốc tới thời điểm này và thời gian gần đây nó ra làm sao so với thời gian trước đây?
Thực ra thì Trung Quốc cũng chưa có cởi mở lắm. Như chúng ta thấy đó, Đặng Tiểu Bình á, là coi như là tổng bí thư rồi kiêm chủ tịch và gần như là ông làm sẽ làm tới chết. Đó, thành ra dù đã xảy ra cái chuyện Thiên An Môn nhưng mà bây giờ thì đã 35 năm rồi, tới nay là đúng 35 năm rồi, vẫn không có một cái lực lượng hoặc là một cái thể chế dân chủ nào mà người ta có một lúc người ta đã hy vọng ở Hồng Kông. Thì chúng ta thấy là cuối cùng ngày hôm nay Hồng Kông im tiếng rồi, mặc dầu những cái cuộc biểu tình lúc đầu rất là được ca ngợi và đã có những cái sự dấn thân, nhưng mà từ từ rồi cũng bị coi như là thanh trừng trắng đó. Tức là sau khi êm rồi bắt đầu bắt bớ rồi ngăn cản đủ mọi thứ hết. Thành ra chúng tôi thấy cũng giống như Putin rồi, vẫn mơ mộng một cái chuyện là cái thời Nga hoàng bành trướng, cho nên rằng là vẫn là độc tài, quay trở lại những người Việt Nam mà sống bên Nga, lúc mà đổi mới bên Nga họ mừng lắm, nhưng mà không ngờ đến lúc về sau Putin này coi như là phản bội lại hết, nghĩa là một anh cộng sản nhưng mà dùng một cái mác khác mà thôi. Đó, thành ra vì vậy cho nên là rất nhiều người cũng chán cái tình hình của Putin. Thành ra ở bên Tàu tôi thấy cũng vậy, nhưng cái sợi dây thun đó nó yếu nhưng mà nó dẻo, thành ra nó không gãy. Còn cái thép á, anh thấy thép nó rất là cứng nhưng mà nó lại có cái là giòn và dễ vỡ, dễ gãy. Cho nên khi cái thể chế nó thắt tới cái mức mà dồn nén người ta đó, sức chịu không nổi. Và thêm cái câu của Lenin đã từng nói đó, muốn lật đổ một chế độ hay đẩy nó tới tận cùng của sự thối nát, thì những cái lực lượng mà coi như chống cộng á, không đủ sức để làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái tiền họ gửi về vô hình chung đã làm cho đất nước giàu có lên và các cán bộ bắt đầu là thi nhau, nó thành ra những tập đoàn lớn 50-100 người đó, tổ chức những cái chuyện mà nghĩa là tham ô, tức là lấy công quỹ hoặc là của ngân hàng, đó là tham ô. Còn tham nhũng là dùng quyền lực để bắt người dân đóng tiền. Thì những cái điều đó bây giờ nó trở thành một vấn đề là gần như là chuyện hàng ngày ở huyện này, ai cũng nói tới hết. Mà chính cộng sản, chính ông Nguyễn Phú Trọng, ông cũng lo lắng về cái chuyện này rất là nhiều. Và chúng ta thấy một cái điểm rất là lạ lùng nha, Phú Trọng là gì? Là coi trọng sự giàu có đúng không? Mà ông này là tổng bí thư của một cái đảng vô sản là nghĩa sao? Cái tên của ông ta nó trái ngoe với lại cái vai trò của ông ta đó. Ít ai để ý cái đó, nhưng mà rõ ràng là bố mẹ đặt tên ông là Phú Trọng mà, chứ đâu có nói là Bầm Trọng đâu đó. Thế mà bây giờ cứ mở miệng ra thì lại nói rằng là phải tiêu diệt cái tinh thần tư hữu đó, bởi vì tư hữu đối với họ là thành phần làm giàu bằng ngọc lộc, cho nên họ đặt cái vấn đề để ra. Nhưng mà con người thì chỉ có ai mà thấy đồng tiền mà lại không ham đâu. Thành ra nói là đạo đức vậy thôi, chứ còn thực tế ra thì bản thân ông Nguyễn Phú Trọng, ông có dám kê khai tài sản như là ông yêu cầu tất cả các lãnh đạo mà hãy thẳng thắn kê khai tài sản đâu. Ông mới lặp lại đây ở đây, cái đó nó đã có quyết định từ 5-7 năm trước rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ là những cái cán bộ hạng trung thì bị ép phải đưa ra. Nhưng mà họ thì đương nhiên họ khôn ngoan lắm, tất cả mấy ông á hầu hết không có ra mặt làm, mà để sân sau hoặc là để vợ con họ hàng anh em làm. Vì đó là cái tình hình Việt Nam, tôi nghĩ rằng là nó đã 94 năm rồi. Nếu mà nói là tuổi đời là lão đủ rồi và nên thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 đã làm cái cuộc đổi mới mà ban đầu dư luận không ai tin, đúng không? Người ta không tin. Và sau này thì có đổi mới, nhưng mà cũng là đổi mới để tồn tại, để đảng tồn tại tiếp tục, chứ không phải đổi mới là vì cái phúc lợi của nhân dân và đảng kêu gọi nhân dân hy sinh thì bây giờ là lúc đảng cộng sản phải hy sinh nhường lại cái quyền đó, dân làm chủ. Mà như chúng tôi nói đó, dân chủ là thể chế hóa cái tư tưởng tự do đó, thì tất cả những cái điều đó là những cái điều rất là cơ bản mà người dân tôi nghĩ là mọi người đều mong muốn.
Trở lại với trường hợp Trung Quốc ấy, thì theo cái quan sát của ông là cái nhu cầu khát vọng của người dân Trung Quốc đối với vấn đề về cái dân chủ hóa, tự do hóa và tiến bộ đấy thì nó giảm sao? Và thứ hai là tính từ năm 1989 đến giờ đúng không ạ, tức là từ cái sự kiện ở Thiên An Môn đến giờ thì cái khả năng thực hiện cái khát vọng đó như thế nào, và có cái trở ngại gì không? Trở ngại lớn nhất có thể có đấy mà nó ngăn cản câu chuyện đó ở trong nội bộ Trung Quốc đối với nhân dân, đối với đất nước của Trung Quốc thì nó là cái gì theo quan sát của ông ạ?
Thưa với anh á, thì nói chung thì Trung Quốc nó lớn và đôi khi mình cũng không có đầy đủ tin tức về Trung Quốc, nhưng mà chúng ta có thể nhìn cái tình hình Việt Nam phóng đại lên thì nó là tình hình Trung Quốc, hoặc là tình hình Trung Quốc nó thu hẹp lại là Việt Nam. Đó là về cơ bản, về chế độ cũng như là vấn đề tham ô tham nhũng là nó giống nhau, cho nên là Tập Cận Bình mới có cái vấn đề là đã hổ diệt ruồi, và Việt Nam là cũng là đi theo bắt chước và làm sao đó. Thành ra thực ra những vấn đề về đất đai dân oan thì bên bên thầu cũng có những cái cuộc biểu tình rất là lớn. Tuy nhiên như chúng tôi thấy không thể xây dựng một cái tổ chức, một cái thế lực ngang ngửa để đấu với cái chế độ cộng sản, mà chính cái chế độ cộng sản khi nhìn cái tình hình của dân chúng họ phản ánh lên lãnh đạo như là ông Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi quan sát chúng tôi thấy đó, 10 lần mà ông nói về tình hình đất nước thì ít nhất 3 lần ông nhắc tới thế lực thù địch đó. Thành ra ông tức là ông nghe rất nhiều và ông biết thế lực thù địch. Hoặc là ông Võ Văn Thưởng, ông nói một câu rất là chí lý đó: nó bắn gần hết đạn thì chúng ta lại tiếp tế đạn cho nó đó. Ông Võ Văn Thưởng là đấy, tức là cái tình hình đó là tự đảng cộng sản thối đá đó. Thành ra những cái thế lực chống lại họ căn cứ vào đó họ đả kích, thì khi họ đả kích cái là một thời gian rồi thì cái chuyện đó nó xuống, thì chính đảng cộng sản lại tạo ra một cái xì càng đang khác nữa, cứ thế liên tục, tức là tiếp tế đảng. Câu nói của Võ Văn Thưởng cho thấy rằng là đảng ở cái thế thụ động, cũng giống như vấn đề truyền thông này, bao nhiêu cái thông tin mà trang mạng xã hội, tôi không nói là họ đúng hết nhưng mà họ không bị cản trở gì hết, cho nên nó rất là nhanh nhạy. Ví dụ như cái vụ bãi Tư Chính đó, tàu Trung Quốc nó quan sát mà tới ngày thứ 13 thì phát ngôn viên của nhà nước mới lên tiếng, trong khi đó báo chí thế giới và các trang mạng ai cũng nói tới hết. Thành ra đâm ra người dân hoang mang, một đảng nói thì nhà nước nói xạo, mà một đảng nhà nước tấu giếm. Thành ra rốt cuộc thì chúng tôi nghĩ rằng là cái niềm tin của người dân đối với đảng cộng sản ngày nay thì không còn bao nhiêu hết. Thành ra với một cái thời cơ nào thuận lợi đó thì có thể nó sẽ bộc phát đó, và lúc đó thì nó có thay đổi. Và trong lúc thay đổi thì đương nhiên cái lúc giao thời như vậy nó có thể có những cái quá đà, thế nhưng mà từ từ rồi gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ đi vào ổn định. Có điều là mình không biết cái thời điểm nó là bao nhiêu thôi. Thành ra bản thân chúng tôi có viết một cuốn sách, chúng tôi lấy cái tựa là Ước Mơ đó, 2030 đó, là năm 2030 sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên chúng tôi thêm cái chữ cộng trừ nữa, nó có thể sớm và có thể muộn hơn. Cái đó là chỉ là một cái thời điểm tượng trưng đưa ra cho thấy là cái thời cơ nó sẽ đến. Và nếu mà chúng ta chuẩn bị vũ khí của chúng ta ở đây không phải là súng đạn nữa mà là internet và những thông tin trung thực, thì sẽ tại sao người trong nước mà họ cứ trông ngóng những cái thông tin ở hải ngoại, bởi vì họ nghe báo Nhân Dân hay là đài nhà nước là họ chán. Thành ra vì vậy cho nên là chúng ta vẫn là một cái điểm tựa đó, để cung cấp những cái thông tin trung thực đó. Đó là cái sức mạnh của người dân, và tới một lúc nào đó người ta ý thức được những cái câu nói của cụ Phạm Bội Châu hay là của cụ Phan Chí Trinh, thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta đứng lên.
Vâng, thưa ông, tất nhiên là mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái đất nước người ta có cái gọi là hoàn cảnh riêng, bối cảnh riêng, điều kiện riêng, đúng không ạ? Thế nhưng mà nhìn vào cái kinh nghiệm chẳng hạn như Nhật Bản đi, hay là Đông Á, thì còn không chỉ riêng Nhật Bản, có cả Hàn Quốc nữa, rồi vùng lãnh thổ như là Đài Loan nữa, vân vân. Đấy, chưa kể là một số nước ở Đông Nam Á chưa nói, nhưng mà ông thấy rằng là ví dụ chẳng hạn như là với trường hợp Nhật Bản là có rất nhiều thách thức, nhưng mà làm sao mà dân tộc Nhật Bản, người dân Nhật Bản đã dũng cảm có một cái lựa chọn để mà Nhật Bản tiến bộ rất nhanh, hòa nhập vào thế giới, và đến tận bây giờ thì vẫn tiếp tục là trong cái khối các quốc gia có thể đó là phát triển văn minh hàng nhất thế giới. Và thưa ông, đó là làm thế nào mà cho từ đó tới nay họ vẫn tiếp tục, họ kiên trì được cái con đường đấy để đảm bảo cái sự thành công như thế của họ? Bí quyết của họ là cái gì thưa ông?
Thưa với anh, cái chuyện mà Nhật Bản thay đổi đó chính vì cái phái quân phiệt, tức là quân nhân mà nắm quyền đó, nó đi quá đà đưa nước Nhật vào cái chỗ mà sụp đổ, cho nên là nó thay đổi. người Nhật như chúng tôi trình bày là một cái dân tộc tương đối là thuần, thay vì Mỹ thì thường thường khuyến khích học trò là phản biện, người Nhật đó thì là nghe lời. Cho nên khi mà các lãnh đạo thời quân phiệt xúi đẩy họ vào cuộc chiến là vì thiên hoàng, vì thần đạo, vì tương lai dân tộc là hy sinh tất cả đó, họ sẵn sàng hy sinh. Thế nhưng mà sau này thì họ nghĩ lại rằng là họ đã sai lầm, và khi lãnh đạo họ thay đổi thì cả cái nước Nhật dân chúng nó thay đổi. Nước Nhật thì nó dễ ở cái đó. Thí dụ như bất cứ vấn đề gì, thí dụ như vấn đề Covid ở bên Mỹ thì anh đã thấy rồi, đó là dư luận tung lưu hết, từ tổng thống cho tới tất cả các viên chức là ăn nói lộn xộn sang ngầu hết. Nhật không có cái chuyện đó. Nhật khi mà đưa ra vấn đề chính phủ nghiên cứu và đưa ra thì là mọi người là răm rắp tuân theo thôi. Đó. Thế thì thành ra cái dân tộc Nhật như chúng tôi nói đó là họ gần người Tây phương ở cái tinh thần là duy lý và chủ tử. Duy lý tức là một vấn đề gì phân tích cho thật là cặn kẽ nhá, có lý. Và thứ hai chủ tượng tức là mình phải có cái dự phóng về tương lai nó như thế nào đó, thì họ có được hai cái tinh thần đó. Mình thì cho cái chuyện chủ tượng đó là cái chuyện mơ hồ. Thí dụ tôi nói như trong vấn đề khoa học, lượng tử là một cái vấn đề học mà chúng ta không có nhìn thấy và không có sờ thấy đó, thì người Việt Nam mình là không bao giờ dính vô cái lĩnh vực mà nghĩa là mờ mịt như vậy. Cái gì nó cụ thể thôi, sản xuất nông nghiệp hay là khai thác khoáng sản hay là những cái máy móc đơn giản, thế là Việt Nam là vừa lòng đó. Thế thành ra vì vậy cho nên mình thiếu cái tinh thần duy lý, mình lại nặng cái tình cảm gia đình cũng như là tình cảm bạn bè anh em thì mình nặng cái đó. Người Nhật á là nguyên tắc, là nguyên tắc. Yeah. Tôi nói thí dụ như ngày hôm nay tôi đi bệnh viện đi thăm người quen thì có hai cái cô cháu ở từ Canada qua, thì bệnh viện nó quy định là một lần thăm chỉ có hai người được vào chứ không phải kéo hào vô trong bệnh viện. Thế thành ra tôi có nói với lại cái nhân viên ở lễ tân đó là hai người này là từ Canada qua, thành ra không phải là người ở đây, thành ra vì vậy làm ơn cho phép hai người đó và tôi là thành ra ba người vào, thì họ cứ nhất định là họ không chịu. Và cuối cùng cái cô ở lễ tân nó có gọi điện thoại lên cái phòng nurse đó, bác sĩ vân vân để hỏi để xem trên nó quyết định như thế nào, bởi vì quy luật như vậy thì cô là người thi hành rồi, cô không dám quyết định, thì cô hỏi lên trên, thì cuối cùng lên trên họ cũng nói không được là không được. Tôi nói bây giờ đó là tôi dắt một cô lên trước đó, xong rồi tôi lại dắt một cô lên, tôi chỉ dắt lên là tôi đi ra thôi chứ tôi không có ở đó, mà họ cũng nhất định không chịu đó. Bởi vì khi anh vào là anh phải ghi giấy tờ, và như vậy là giấy tờ là ba người là không được, họ vẫn hai là hai. Nhật nó nguyên tắc lắm anh ạ. À, nhiều khi cái nguyên tắc nó làm cho họ chậm trong một số những cái quyết định, nhưng mà nói chung là cả nước Nhật nó theo nguyên tắc như vậy, cho nên nó rất là thuận. Mà có thể nói là chúng tôi đã từng nhìn những cái buổi mà vũ dân tộc hay dân gian nước Nhật nó múa ngoài đường đó. Việt Nam mình đặc biệt rất nhiều lĩnh vực phát triển, nhưng mà trong cái lĩnh vực văn hóa của mình dường như mình thiếu một cái điệu vũ dân gian. Cái điệu vũ dân gian đó là cái nó đoàn kết người dân lại với nhau, cùng ra cùng hát. Còn mình á là lễ ở đền chùa hay là ở đâu nhà thờ thì chỉ có cái ca đoàn hay là một cái nhóm ban tế lễ riêng là có múa hát một chút xíu, còn 99% là đứng xem đó. Còn người Nhật á là ông già bà già, già trẻ là cùng ra múa hát với nhau. Một cái điệu có thể nói là với người thường á thì đó ở sau năm nào cũng vậy, có vẻ chán, nhưng mà người Nhật người ta tham gia rất là hăng say. Và khi tôi thấy rằng người Nhật người ta nói là kết đoàn với nhau như vậy thì tôi thấy rõ là cái tiềm năng sức mạnh của họ nó nằm ở chỗ đó. Cho nên tôi mong là Việt Nam mình nghiên cứu để có thể là mình dựa theo những cái truyền thống cũ, mình tạo ra một cái điệu vũ dân gian như Lào, Campuchia nó có anh, mà mình không có, mình không có cái vũ dân gian nào cả. Nhất là con trai đàn ông là mình là ngại ngùng ra vũ đó, cái đó chuyện để cho các bà các cô, và đặc biệt là trong các dịp lễ là chỉ có một cái nhóm biểu diễn thôi, còn dân chúng thì chỉ có là đứng xem thôi. Thành ra mình thiếu cái sự đoàn kết. Nó chỉ có là một cái góc cạnh về văn hóa, nhưng mà nhìn cái đó nói thiệt, tôi nhìn người Nhật mà những cái buổi lễ như vậy đó rơm rớm nước mắt. Là tại sao dân mình tại sao không được như vậy, tại sao người Nhật người ta thuần như vậy, tại sao người ta đoàn kết với nhau như vậy. Có những lúc là lãnh đạo sai lầm thì họ vẫn kiên trì chờ, chứ không có là cứ ào ào lên chống đối rồi nó loạn cào cào lên. Thành ra họ là nước dân chủ nhất, sớm nhất và vững mạnh nhất ở trong Á Châu này khi họ học ở Tây Phương đó. Và những cái thuật ngữ như chúng tôi nói, kể cả cái từ bộ đội và đặc công ấy, cũng là từ đặc công là chỉ cái đội kamikaze của Nhật đó. Rồi bộ đội đó không phải là đi bộ, bộ đây là bộ phận, unit of army là một đơn vị quân đội, đối với trong miền Nam là anh ở đơn vị nào. Thành ra bộ đội tăng rồi bộ đội tiêm kích này, máy bay của cũng là bộ đội chứ không phải bộ là đi bộ đâu. Đó, rất nhiều người đi bộ đội mà không biết bộ là gì, cứ nói là đi bộ không phải. Lúc đầu thì lính hoặc nghèo họ đi bộ thiệt, nhưng mà bộ ở đây là bộ phận, một đơn vị quân đội chứ không phải là đi bộ.
Vâng, và cái câu hỏi cuối cùng, có ai khảo sát được kinh nghiệm ở các cái nước ngay ở khu vực hay thôi, như ông đã có đề cập trong đó có Nhật Bản hay là Trung Quốc vân vân, thì cái câu hỏi đối với Việt Nam hiện nay cũng một số người đặt ra đó thưa ông, đó là có cái trở ngại nào chính yếu hay không mà là cái mà nó không thể không bàn tới, bắt buộc phải vượt qua, theo ông nó là cái gì và làm cách nào để hóa giải, để vượt qua, để mà Việt Nam có thể như người nói đặt ra đấy là dân chủ hóa, chủ động, thậm chí là chủ động đi trước so với Trung Quốc thưa ông?
Thưa với anh, Cộng sản thì hay dùng cái chữ hiện tượng và bản chất. Nếu nói về hiện tượng thì là đảng thống trị với gươm, thanh gươm và lưỡi kiếm vân vân, với một cái bộ công an khổng lồ là 500.000 công an chính thức, còn bán chính thức là cả triệu. Đó, thì với một cái lực lượng nó kiềm chế thì mình thấy biểu kiến là dữ dội như vậy. Nhưng mà chính khi mà anh càng dữ dội như vậy thì cái lòng dân nó càng chán ghét, mà nhất là khi mà cái bộ mặt thật của các lãnh đạo bị phơi bày. Cho nên rằng là chính những cái cứng rắn đó, như chúng tôi đã nói, thép anh có một sợi dây thép này, anh gấp 2-3 lần đấy là anh bẻ ra được, dây thu anh không làm như vậy được, nó mềm dẻo, nó uyển chuyển. Còn khi mà anh cứng rắn quá đó, thì tới một lúc như chúng tôi nói là nước Nhật đó, đã bị sụp đổ, thua là từ cái lực bên ngoài chứ không phải là nội bộ Nhật. Còn Liên Xô đó, là sụp đổ từ bên trong chứ không phải thế lực nào cả. Thế thì riêng Trung Quốc á, là có cả hai, tức là Trung Quốc bây giờ đang bành trướng kiểu của Nhật thời Thế chiến thứ hai, thành ra Trung Quốc sẽ đụng những cái áp lực từ bên ngoài, cộng thêm với cái bản chất của chế độ cộng sản nó có những cái sụp đổ từ bên trong như là Liên Xô. Thành ra riêng trường hợp của Việt Nam mình á, theo tôi nghĩ á, là đất nước mình thì không có đủ sức để bành trướng đi đâu hết á. Thành ra vấn đề của mình á, là mình cộng sản á, sẽ sụp đổ cái kiểu của Nga. Tức là khi mà cái dân chúng đó, họ phản ánh lên những cái ý kiến của họ, làm cho lãnh đạo, chúng tôi ví giống như là cha mẹ đó, cha thì bênh đứa con này, mẹ thì bênh đứa con kia, hai đứa cãi nhau, làm là hai ông bà cãi nhau. Thấy không? Thành ra cái vấn đề góp vào chốt là vậy. Khi ông nhìn thấy cái nước Nga xã hội chủ nghĩa nó tệ hại như vậy, thì ông muốn đổi mới, và khi ông đổi mới thì ông gặp tất cả những cái thế lực cũ nó cản. Tại vì sao? Nó đang có quyền lợi, mà bây giờ thay đổi thì nó mất quyền lợi. Cái thời ông Phan Chu Trinh mà mình đổi mới theo Nhật cũng vậy đó. Nhật nó cũng đổi mới, nó cũng có cái sự xung đột giữa cũ với mới. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện tất yếu, và đôi khi mình phải can đảm dứt bỏ những cái cũ để mà mình làm cái mới. Thành ra chúng tôi thấy là cái tình hình Việt Nam càng lúc nó càng, cái thời cơ nó càng tự tin.
Vâng, tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của Người Tiếng Việt và Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn nhà báo, nhà biên khảo Đỗ Thông Minh đã nhận lời tham gia và đóng góp với chương trình, chia sẻ những góc nhìn và nhận định của ông trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, dạ, Đỗ Thông Minh thôi xin cảm ơn tất cả quý thính giả, và xin cảm ơn anh Quốc Phương và ban biên tập của đài VOA. Dạ, xin hẹn gặp lại.